Chúng ta cứ tưởng tượng mà xem nếu mà có một ai đó mà phạm vào một cái tội nào đó mà bị hành hình tra khảo, trói chân trói tay lại và treo gốc đầu xuống đất và trói chân lên trời, thì khi đó chúng ta biết rằng những người bị hành hình đó, bị tra khảo đó sẽ đau khổ vô cùng, từng phút từng giây mong được thoát khỏi những cái nỗi khổ đó. Đó, chúng ta cứ tưởng tượng nhé, bình thường như thế này chúng ta nếu không bị trói buộc chúng ta còn thấy thoải mái, nếu như bị trói chân trói tay mà để chúng ta ngồi thôi chúng ta cảm thấy chúng ta rất khó chịu rồi, để nằm xuống chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu rồi, mà này lại trói chân trói tay lại mà lại dốc đầu xuống đất cho chân lên trời treo ngược lên như vậy, thì khi đó tất cả lục phủ ngũ tạng máu huyết ở trong cơ thể chúng ta không lưu thông được theo như trình tự vận chuyển của cơ thể của mình, cho nên đã sinh ra là bế tắc các động mạch và cơ thể của chúng ta thì bứt rứt khó chịu đau khổ vô cùng, vì vậy mà phút phút giây giây đều mong được thoát khỏi những cái tội khổ đó. Vậy U Lan Hồn vì sao mà lại dịch là cởi trói cho những tội nhân bị treo ngược? Trong kinh Đức Phật đó, có kể về một sự tích khi xưa Đức Phật còn đại thế, ngài có một vị đại đệ tử, vị này chứng được thần thông bậc nhất trong tất cả các đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật, đó chính là tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Truyền tích nói rằng khi chưa xuất gia thì ngài là con của một gia đình trưởng giả, ngài là đứa con trai duy nhất trong gia đình của trưởng giả, cha ngài là người thương buôn, mẹ thì ở nhà và lo lắng cho con, gia đình rất yêu thương nhau. Nhưng vào một chuyến đi buôn xa, thân phụ của ngài cùng với đoàn thương buôn đi ở trên biển Đông và gặp một cơn bão tố, và cả đoàn thương buôn đó đều không còn ngày quay trở về với vợ với con. Hai mẹ con ở nhà với nhau một thời gian thì tôn giả Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên thấy được cõi đời là vô thường, khổ công vô ngã, của cải có nhiều đến đâu, có giàu có đến đâu, hết kho vàng bạc này đến kho châu báu nọ thì cũng chẳng thể ở mà hưởng thụ mãi được, không thể sống khỏe mạnh hưởng thụ mãi cái kho của cải mãi đó được. Cụ thể là thân phụ của mình bao nhiêu năm lam lũ, bao nhiêu năm vất vả đi đây về đó, các nước đông tây để buôn bán mong làm giàu, và kết quả là gia sản đã trở thành những vị đại tiền giả ở trong đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Vậy mà đùng một cái sự vô thường đã cướp mất đi thân thể của cụ thân của ngài, và bao nhiêu năm làm đủ vất vả đó không có ngày an dưỡng và không có ngày được hưởng thụ nó. Nhận thấy cái sự thế vô thường đó, và ngài đã quyết định cùng với một người bạn của mình, đó là ngài Xá Lợi Phất, hai anh em huynh đệ bạn thân với nhau rủ nhau đi tầm cầu học đạo. Trải qua mấy năm đi tầm cầu học đạo với các vị tu sĩ, các vị đạo Bà La Môn, các vị tôn giáo, các vị giáo chủ của các tôn giáo lúc bấy giờ ở Ấn Độ, nhưng hai người bạn Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn chưa tìm được một bậc minh sư để cầu học. Bỗng một hôm á, thì trên đường đi cầu đạo thì hai anh em đệ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhìn thấy một vị đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Ma Thắng tôn giả. Ngài Ma Thắng tôn giả trên đường đi khất thực và du hóa theo lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn mới thành đạo, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài mới thành đạo. Ngài đến vườn Lộc Uyển và chuyển bánh xe pháp luân, nói về tứ diệu đế khổ tập diệt đạo cho 50 em tôn giả ông Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài pháp tứ diệu đế đó là cả năm anh em tôi đã tiểu tình như tiền chứng tất chính quả là hả vĩnh viễn thoát đi sự sinh tử khổ đau ở trong nội tâm cũng như hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho năm vị đại đệ tử chứng tất chính quả là hắn đầu tiên của mình đi mỗi người một phương để truyền bá tư tưởng và giáo pháp giải pháp giác ngộ của Đức Thầy. Một trong năm vị đó chính là ngài Mã Thắng Tôn Giả. Trên đường đi du hóa theo lời Đức Phật dạy, gặp ngài Xá Lợi Phất và một thiền viên, khi đó mới là hai anh chàng thanh niên trẻ trung khỏe mạnh và phong độ đang trên đường đi cầu học. Nhìn thấy Mã Thắng Tôn Giả, Xá Lợi Phất một thiền viên liền tới quỳ xuống sụp lại và đỉnh lễ đi nhiễu ba vòng và thưa hỏi đại đức là đệ tử của ai, ai là thầy của đại đức, đại đức tu theo pháp môn gì mà được thân tâm thanh tịnh như vậy, mỗi bước đi đều giải thoát và khắc phục như vậy, uy nghi cử chỉ động tĩnh nói năng cũng khắc phục như vậy, vân vân. Và bây giờ ngài Mã Thắng Tôn Giả mới nói rằng ạ, viết một bài kệ là ý nói rằng ta là đệ tử của Đức Như Lai. Đức Như Lai đã thuyết pháp và chỉ dạy cho ta, ta chính là đệ tử của ngài, và ai học theo giáo pháp của ngài cũng được giải thoát như chúng ta mà thôi. Nghe ngài Mã Thắng thuyết như vậy thì ngay đó Xá Lợi Phất và một thiền viên đều chứng đắc chứng quả là ngay sau bài kệ đó. Và hai vị Tôn Giả Xá Lợi Phất một thiền viên xin với ngài Mã Thắng và chỉ đường để dẫn lối đưa về tỉnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi về gặp Đức Thế Tôn, hai vị Tôn Giả đó tỉnh lễ Đức Phật và được Đức Phật hoan hỷ chấp nhận cho xuất gia ở trong căn đoàn của nhà, và trải qua một thời gian tu tập để rèn luyện và trở thành bậc vô học, chứng được thần thông độc nhất ở trong giáo pháp của Đức Phật. Tôn Giả Xá Lợi Phất thì trở thành một bậc tài trí tuệ, còn Tôn Giả Mục Kiền Liên thì trở thành một bậc là chứng đắc được đại thần thông. Hai người bạn chơi với nhau, một vị thì đại trí tuệ, một vị thì đại thần thông, và trong các kinh điển của Đức Phật chúng ta thấy là Đức Thế Tôn thường xưng tán, thường tán thán và khen ngợi công đức to lớn của sự hoằng pháp và trợ duyên giáo pháp của Đức Phật đối với hai vị Tôn Giả này. Sau khi đắc đạo và hành đạo được mấy năm bên cạnh Đức Thế Tôn, Tôn Giả Mục Kiền Liên đề nghị về mẹ mình và ngài bắt đầu là phát nguyện và xin với Đức Thế Tôn phát nguyện đi về để giáo hóa cho mẹ, để độ mẹ của mình. Trên đường đi thì ngài nghĩ là các công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất là lớn. Cha ta hôm nay đã qua đời rất sớm, tuy là giờ được sinh lên cung trời cao lợi ở phúc báo trên đó rồi, nhưng mà qua đời thật sớm. Còn ta nay chỉ còn có mỗi mẹ già, trải qua gần chục năm xuất gia cầu đạo lang thang khắp nơi, nay gặp Đức Thế Tôn tu hành các tạo giải thoát rồi, nghĩ cái công ơn sinh thành dẫn đường của mẹ cho nên về độ cho mẹ. Vì vậy mà ngài đã phát nguyện là tam bộ nhất tái, tức là trên đường trở về nhà độ cho mẹ các ngài ba bước, ngài lễ xuất phần lễ. Bạn đường đã nhớ chỉ đi có mấy ngày đường là tới thôi, nhưng mà ngài phải mất hàng trên dưới 3 tháng thì mới về đến nhà. Thế về gần tới nhà thì tới đầu làng thì ngài vẫn cứ đi vừa lễ như vậy, ba bước thành vừa lễ như vậy. Người làng mới thấy lạ, nó hỏi ngài là vì sao mà sa môn lại phải đi vừa lễ như thế. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên nói rằng tôi vì muốn tri ân và báo ân thân mẫu của tôi, bao nhiêu công lao sinh thành và dưỡng dục, rồi lại còn để cho tôi đi xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Nay thì trải qua những năm học hành tu luyện bên cạnh Đức Phật, thì nay tôi mới coi đủ duyên này mới trở về để mong muốn là giáo hóa độ cho mẹ. Nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục rất lớn như vậy, cho nên ngài muốn làm cái việc đặc biệt đó để tri ân báo ân đối với mẹ của mình. Thì bây giờ để nói về mẹ của ngài có tên là bà Thanh Đề, thân mẫu của ngài được tự nhiên tên là Thanh Đề. Trước khi mà con trai xin đi xuất gia cầu đạo, bà nhất định không đồng ý. Bà không đồng ý cho con xuất gia vì bố, tức là chồng của mình và bố của tôn giả thì vừa qua đời. Được một thời gian thì con trai lại xin xuất gia để cầu đạo. Tất nhiên bây giờ không chưa phải xuất gia theo đạo Phật, mà xuất gia để cầu đạo theo các vị giáo chủ của các tôn giáo nổi tiếng ở Ấn Độ thời bấy giờ. Vì khi đó Đức Phật chưa thành đạo. Thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên vốn không đồng ý vì lấy lý do là ngài là đứa con duy nhất ở trong nhà, mà đứa con trai duy nhất nữa. Gia tài thì giàu có của cả thì hết, kho này đến kho nào nọ như vậy, ăn cả đời không hết, làm gì khổ sở đâu phải xuất gia. Và nghĩ như vậy cho nên nhất quyết không muốn cho con mình xuất gia đi tu để cầu đạo. Nhưng mà tôn giả Mục Kiền Liên với cái chí nguyện xuất trần của mình nhất quyết là xuất gia. Và ngài nói với mẹ rằng đó, tất cả tài sản của cha con để lại di chúc là cho hai mẹ con mỗi người một nửa đó, nhưng mà con đã nhất quyết xuất gia cầu đạo. Mọi những tài sản mà cha để lại cho phần con đó, thì xin mẹ ở nhà hãy vì con mà làm ba việc phúc. Việc thứ nhất là thấy tất cả những người nghèo khổ tới thì xin là mẹ dùng cái của cải này để ban bố cho họ cơm áo rồi những đồ cần dùng thường ngày. Những điều thứ hai ngày kết nguyện đó là tất cả bao giờ những mẹ đi ra đường cái chợ mà nhìn thấy các loại chúng sinh như là con chim, con cá, con cua, con ốc vân vân đó thì người ta đem bán ở chợ thập tử nhất sinh, mạng sống trăm nghìn phần treo trên sợi tóc rồi, thì khi đó xin mẹ hãy mua nó để đem thả phóng sinh cho nó được sống cuộc sống tự do tự tại ở kiếp xuất sinh của nó cho đến khi chết để giải. Điều nguyện thứ ba là nguyện rằng nếu mà thấy bất cứ các vị sa môn, bà la môn nào, các vị tu sĩ theo bất cứ một tôn giáo nào đi đến nhà khất thực thì xin mẹ để dùng cái tâm cung kính để mà cúng dường các vị đó cái thức ăn, nước uống và những đồ cần dùng thường nhật hàng ngày. Ngài nói như vậy là ngài ra đi. Mẹ ngài ở nhà thì vì là nghĩ rằng đứa con trai duy nhất của mình đáng lẽ nó ở nhà thì cả hai mẹ con hưởng thụ với nhau những kho tài mà chồng và cha của nó để lại, cái cả đời này cũng không hết, không có phải lo khổ sở tất cả cái gì nữa cả. Nay nó xuất gia như vậy, cầu đạo như vậy, không biết rằng là nó muốn đi thế nào. Và sau khi này nghe tin đó, mấy năm sau biết là nghe tin là nó đã được xuất gia cầu đạo với Đức Phật rồi, gặp Phật và xuất gia cầu Phật rồi, làm đệ tử của Đức Phật rồi và không bao giờ trở về nữa. Cho nên cái tâm của bà là càng là đố kỵ và không thích gì Đức Phật. Nghe đến tin Phật là bà đã ghét rồi. Bà bảo nếu mà cuộc đời này không có ông Phật thì đứa con trai duy nhất của tôi nó không bao giờ xuất ra. Nó chỉ đi sang phương cầu học 5-3 năm rồi với các vị tu sĩ, các vị bà la môn, rồi nó lại trở về với ta thôi. Nay ông Phật là người xuất ra lìa tục, không còn sống cuộc sống ràng buộc với cuộc sống gia đình vợ chồng con cái nữa, thì không bao giờ đứa con trai duy nhất của gia đình nữa. Cho nên bà khởi cái tâm là ghét Phật và không thích gì Phật. Vì vậy là bà thường là giao du và qua lại với các vị là ngoại đạo ni kiền tử, tức là cái tôn giáo là thờ thần. Và cái tôn giáo này là chủ thuyết là cuộc sống này là do gì? Do là một đấng thần linh ở trên trời ban cho. Sau khi chết đi là không phải khổ sở thế gian nữa, chết đi lại được cái đấng thần linh đó đem mình lên trên cõi trời và hưởng thụ những cái sự an vui và dục lạc ở trên đó. cho nên cuộc sống này có gì thì cứ hưởng thụ đi, không có phải suy nghĩ gì cả, không phải sợ gì nhân quả của Đức Phật nói cả, không phải sợ gì quả báo vân vân. Cho nên thì mẹ của ngài thường giao du với các vị ngoại đạo đi kiểm tử suốt ngày, thì mời các vị đó đến để giết gà mổ lợn, giết trâu mổ dê, thịt cá vân vân đó, trước là cúng tế quỷ thần để mong cái sự gia hộ và cứu lỗi của các vị thần linh. Sau này chết đi được, các vị đã cho lên các quái trời của ngài. Cho nên là suốt ngày ăn uống sắc sinh hoạt và cúng tế quỷ thần, ăn uống linh đình như vậy. Ngược lại với ba điều ước nguyện của con trai mình, bà lại hoàn toàn làm lại. Bất cứ thấy một vị ăn xin ăn mày nào đến liền là bảo gia nhân đem xô đuổi hết đi, không cho đến mảng tới gần cái ngôi nhà của bà. Không chỉ phóng sinh mà bà lại còn cực lực và phản đối việc phóng sinh, và còn cổ vũ cái việc sát sinh để cúng tế quỷ thần để tạo phúc đức nữa. Chưa dừng lại ở đó, tất cả các vị tu sĩ, du sĩ và đạo sĩ thuộc các tôn giáo ở Ấn Độ thời bấy giờ đi qua cửa nhà để khất thực, tức là để xin ăn đó. Chúng ta biết ở Ấn Độ thời xưa họ không, kể cả các tôn giáo khác cũng như là đạo Phật, thời bấy giờ không có chuyện là nấu nướng ở tại nhà để ăn. Họ thường cứ đến 11 giờ trưa bắt đầu bưng bát đi khất thực, được gì thì ăn đấy, chứ không có nấu nướng ở nhà như các sư bây giờ, như các tôn giáo bây giờ. Thì cái văn hóa Ấn Độ thời xưa như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta cũng như thế, các tôn giáo khác cũng như vậy. Tất cả các vị tu sĩ đến xin ăn để khất thực thì bà cũng liền là bảo người ta xua đuổi đi. Duy nhất những vị đạo sĩ theo hệ phái Ni Kiền Tử đó, tức là cái hệ phái mà bà tin tưởng đó, cái tôn giáo bà tin tưởng đó, thì bà thân thường thân cận gần gũi và cúng gà và giết gà mổ lợn hại sát sinh hại vật để cúng tế quỷ thần, mời các vị đến đó để cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi là ngả ra ăn uống với nhau linh đình chết ngày này qua năm khác như vậy. Có một hôm thì bà nghe tin là người dân làng nói là đứa con trai duy nhất của bà sau gần chục năm xuất gia tầm đạo trở thành một vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nay đang trên đường về để hóa độ cho mẹ. Thì vừa thương vừa hận con, để chúng ta biết là người mẹ nào hận đến đâu thì hận cũng vẫn có trong sâu thẳm ở trong cái trái tim, cái tình mẫu tử, thì cái tình yêu vẫn còn dành cho đứa con trai duy nhất của mình rất lớn. Bà hận là hận, nếu mà không có Đức Phật thì cái con trai của bà không đi tu, thì còn có ngày con trai của bà sẽ cầu học với các vị bà la môn, các vị tu sĩ Ni Kiền Tử chẳng hạn, thì vẫn có thể lấy vợ sinh con bình thường, vừa tu vừa lấy vợ vừa sinh con bình thường, không có như Đức Phật. Chỉ có Đức Phật là xuất gia không lập gia đình thôi, tu hành phạm hạnh thanh định thôi, và các tôn giáo khác phần lớn vẫn được lập gia đình và sinh sống với nhau bình thường như là Bà La Môn hay Ni Kiền Tử vân vân. Vì nghĩ như thế cho nên bà ôm hận ở trong lòng đối với Đức Phật, biết là con của mình được rất nhiều các vị quốc vương và đại thần ở các nước ở trên Ấn Độ thời bấy giờ, các nước Ấn Độ thời bấy giờ quý kính và tôn trọng, các hàng tín đồ Phật tử đệ tử của Đức Phật cũng rất quý kính tôn trọng con trai của mình. Nhưng vì cái nỗi u mê và quốc hận của bà, cho nên nó làm cho bà không nhìn thấy mặt trời chính kiến, không nhìn thấy con đường trí tuệ, con đường giải thoát mà Đức Phật đã từng gian khổ trải qua hàng hà sa số ức kiếp hành Bồ Tát đạo về chúng sinh để cho đến kiếp đó ngày mới thành Phật. Vì vậy đó mà bà khởi cái tâm rất là xấu xa, nghĩ rằng Đức Phật là một vị xấu xa, do có Phật cho nên bà mất đứa con trai, cho nên bà càng căm thù. Nhưng mà khi đứa con trai của mình về thì bà cũng khởi cái tấm lòng thiện đối với con của mình, nghĩ rằng dù sao đi chăng nữa nó cũng là đứa con trai duy nhất ta đứt được đẻ ra gần chục năm trời, nay nó mới trở lại, ta cũng phải làm để cho nó vui lòng đẹp dạ, biết đâu nó lại ăn năn hối cải, nó lại quay về với ta để tu theo ái niên thiền tử mà ta đang tu theo này, thì có thể nó vẫn được lập gia đình, vẫn được chung sống với ta, nó vẫn lấy vợ sinh con bình thường và hưởng cái phần gia tài vô số mà cha của nó đã để lại. Cho nên nghĩ như vậy, bà liền là sai gia nhân là dọn dẹp nhà cửa, bảo các vị tu sĩ niên thiền tử đó tạm thời đánh mặt đi về đi, và giả như là tất cả ba việc, ba cái điều tâm nguyện của con trai của mình gần chục năm trước khi ra đi xuất gia đó, thì bà đều là làm được hết, dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng thờ trang hoàng, cho trang nghiêm thanh tịnh, không sát sinh hại vật ở trong nhà nữa, mà liền là cho người đi gọi những người nghèo khổ ăn xin lang thang ngoài đường ngoài chợ, liền là gọi về ban bố cho cơm ăn áo mặc thuốc men vân vân. Rồi các vị tu sĩ đi qua cửa cũng liền mời vào trong nhà cung kính cúng dường, làm những cái việc phúc như là mấy năm nay mình vẫn còn làm như thế. Bây giờ tôi giả một thiền viên về gần với nhà, thì khi tới cửa ngõ thì thân mẫu của ngài và thanh đề liền ra đón con ở trước cửa. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi gặp nhau, nhưng mà bà thanh đề cũng rất là tinh, nhìn cái trên mặt nét mặt của con trai mình cũng có vẻ là có một cái gì đó hơi hơi được buồn. Bây giờ thì bà mới hỏi con trai, thì con trai kể sự tình con về cái đầu làng nghe người ta nói mẹ như thế, cho nên con không biết là nên tin mẹ hay là nên tin người ta nói. Nếu tin mẹ thì con nghe mấy người nói là mẹ không phải trong những năm qua mẹ phát sinh hại vật, cúng tế quỷ thần để tấn vái thần linh và cùng nhau giao du với những kẻ ngoại đạo mê tín tử và ăn uống linh đình, làm cái việc rất là xấu xa trên đời, cho nên đó. Còn như nay về đây thì lại thấy là hoàn toàn khác, không biết là khi nào mẹ của ngài với hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện cũng nói là con không tin mẹ, con tin ai nữa, con mà không tin thì mẹ có thể đọc cho con nghe đó. Tất cả những cái điều mà mắt thấy tai nghe đối với con ngày hôm nay đó đều là sự thật trong suốt những năm qua, và mẹ đã làm với tất cả những tâm nguyện của con và ngày đêm mong con là trở về, sau đến gần chục năm trời con mới trở về. Thấy tôn giả thiền viên còn lưỡng lự thì mẹ ngài liền thề đồng rằng đó, nếu lời của mẹ mà nói là sai đó, không đúng với sự thật đó, thì nguyện mẹ thề chết không phản thay. Nghe mẹ thề đọc như vậy thì tôn giả mục viên liền nghĩ là tin rồi, mẹ nói như vậy chắc chắn là tin rồi, nghĩ là người hàng xóm, những người ngoài làng thì chắc họ có cái gì đó đang bị thật số, cho nên họ mới nói những người không tốt với mẹ mình, thôi thì bỏ qua đi. Nhưng thật không may là ngày với hai mẹ con vừa dắt nhau vào, vừa bước qua cánh cửa chính thì mẹ của ngài liền là ngã quỵ và chết ngay ở tại trên bàn tay của đứa con trai của mình. Mình bây giờ gọi là bị bệnh gì ạ? Bị tai biến và đột quỵ ấy, và bị khổ ra huyết và chết luôn, không có kịp cấp cứu, không có kịp sơ cứu hay cấp cứu gì cả. Con là một thiền viên, nhìn thấy mẹ mình mất một cái đột xuất như vậy, tuy là ngài đã chứng được thánh quả là hắn không còn buồn thương nữa, nhưng mà cũng phải rơi những cái giọt lệ cảm thương đối với chúng sinh. Rồi ngài ở lại lo tang ra cho mẹ, sau xong xuôi đâu ở đấy hết thì ngài trở về tinh xá gặp được thế tôn. Ngài thường là dùng định lực, dùng thần thông đi khắp các cõi trời, cõi người, cõi Atula, ngạ quỷ, xuất sinh để tìm mẹ của mình nhưng không thấy đâu. Chúng ta biết ngài chính là thần thông đệ nhất. Mỗi khi mà ngài nhập định, ngài có thể trong một niềm tâm đi khắp, trải qua hàng hà xa số thế giới. Thì còn huống chi là vào trong các địa ngục, vào địa ngục ngài cũng đi hết các địa ngục nhỏ ở phần trên cũng không thấy đâu. Rồi ngài vào đến cái cổng thành, tân kinh nói là có một cổng thành tường cao nhất nhất, gọi không thấy tiếng người thưa ra, có duy nhất có cái cổng ngục đó, cái cánh cửa của địa ngục đó là ngài không thể mở được, dùng thần thông cũng không thể chui qua được đó. và ngài thấy cái hiện tượng lạ đó. Cái thần thông cùng nguyện lực của mình, thần thông của mình chưa bao giờ mà không đi xuyên qua được bất cứ một vật gì, cho dù đó là cứng nhất, cho dù đó là dày nhất, cho dù đó là khó khăn nhất. Thế tại sao nay một cái tòa thành như thế ta dùng thần thông mở cánh cửa không mở được, đi xuyên qua mà đi hoài cũng chẳng qua được? Nghĩ như vậy thì ngài liền bàn về tình thế Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn cái sự tình đó. Đức Thế Tôn biết được là một vị đệ tử của mình hiếu hạnh như vậy, cho nên là liền là đưa cho là cái gậy kích trượng, cái gậy kích trượng. Các vị nhìn cái ảnh ở dưới cuối dưới góc đấy, người này cầm cái gậy kích trượng. Cái gậy kích trượng đó chính là cái gậy kích trượng mà họ in được cái tích mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cái gậy kích trượng của ngài cho vị đệ tử của mình và bảo rằng á, người đi xuống đứng trước cái cổng thành đó và người dùng tâm chí niệm an định và dẫn xuống đất ba cái thì cánh cổng đó sẽ mở ra. Nghe lời thầy mình dạy và tôn giả Mục Kiền Liên làm y như vậy. Ngài cầm cái kích trượng dùng tâm an định chấn tĩnh và rộng xuống cái gậy kích trượng xuống cái cổng thành đó ba cái. Bây giờ cổng thành từ từ mở ra, từ trong hai vị kim đồng một tốt đi ra. Người nhìn thấy tôn giả Mục Kiền Liên và hai cái tôn giả liền sững sờ để ngăn cản lại và bảo rằng ở trong này thì có hai người vào được, một là cực thiện, hai là cực ác. Nhìn ngài thì chắc chắn không phải là cực ác rồi, vậy không biết là ngài vào đây thì làm gì. Vào đây thường là có các vị Phật và các vị đại Bồ Tát, thường là những chúng sinh chịu tội khổ trong địa ngục ác thì hết tội khổ thì các ngài mới phóng đại quang minh thì hóa thân để vào thuyết pháp cứu độ những chúng sinh mà sắp mãn hạn. Mình gọi đơn giản là sắp mãn hạn tù ở trong ngục ác thì mà thôi. Còn ngài hôm nay không biết vào đây để làm gì. Nhìn hình tướng của ngài chắc chắn là không phải là kẻ ác rồi. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên để nói với Mục Tốt là tôi tên là Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe thấy điều như vậy thì hai vị Mục Tốt liền báo với Diêm Phủ. Cái người Diêm Phủ đó liền cho mời vào. Hai bên gặp gỡ trò chuyện với nhau một chút thì tôn giả Mục Kiền Liên nói tâm nguyện của mình với chị mẹ ra, thì Diêm Phủ cho cha sổ sinh tử, hỏi mẹ ông tên gì, sống ở đâu, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, sống ở thế gian thì tội gì, thường làm tội gì, vân vân, làm việc thiện gì. Tôn giả Mục Kiền Liên đem kể ra hết cái sự tình mà ngài biết được. Khi đó thì Diêm Phủ mới lấy sổ sinh tử ra cha, mới thấy là tên là người thân đề có rất nhiều, nhưng một người có một người trùng với những cái thông tin mà ông vừa nói, cho nên là liền bảo Mục Tốt là rất đi đến cái chỗ đó để xem có đúng cái tội nhân thân đề đó có phải mẹ của ngài Mục Liên không. Hai vị Mục Tốt dẫn tôi là Mục Kiền Liên tới đó thì thấy là hai mẹ con vừa nhìn thấy nhau thì tôn giả Mục Liên và thanh đề đều nhận ra đó là mẹ mình, và thanh đề cũng nhận ra đó là cái con trai duy nhất của mình. Hai mẹ con gặp nhau mừng tuổi tuổi tôn giả Mục Kiền Liên thương mẹ nhưng cũng không biết làm nào. Mẹ nhìn thấy con thì liền nói rằng đó, tại sao lâu lắm rồi con chưa từng mới tới, mẹ chịu khổ cho mẹ từng phút từng giây khổ sở đến cùng cực, mong con từng phút từng giây đến để cứu mẹ, tại sao mãi mà vẫn không thấy giờ con mới đến. Tôn giả Mục Kiền Liên nói với mẹ rằng mới chỉ có mấy ngày thôi mẹ, sau khi lo tang ra cho mẹ xong, con liền về tìm lấy Đức Phật và dùng thần lực để đi tìm mẹ khắp các quái trời vẫn người không thấy, xuống cảnh ngạ quỷ súc sinh không có, tới địa ngục tìm khắp các ngục nhỏ cũng chẳng thấy đâu, đến đây thì không vào được. Về đỉnh lễ Đức Thế Tôn xin ngài từ bi tế độ để ngài ban cho con về tích chiêu thân thân đó, bây giờ con mới được vào đây thăm mẹ. Hai mẹ con nói chuyện qua lại với nhau một chút, mẹ nói rằng con có mang cái gì ăn không, mẹ đói lắm, từ khi vào đây lâu lắm rồi chưa được ăn một miếng cơm, chưa được uống một ngụm nước, ngày ngày thường phải chịu cái tội. những cái thực hình mà các điêu đầu cùng tốt và các chúa mục ở đây này đặt ra, thật là hãi hùng, khổ đau không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Nghe mẹ nói như vậy thì tôn giả một kiến viên liền lấy bát cơm trên đường ngài đi xuống đi khất thực để xuống, là ngài liền cũng xin dùng bát cơm, và ngài liền lấy bát cơm ra đưa cho mẹ. Mẹ ngài vừa cầm lấy bát cơm liền là nghĩ rằng á, bát cơm nhỏ bé thế này thì làm sao mà ăn no được. Đồng thời á, bên cạnh trong những cái tội nhân ở gần đó cũng nhao nhao loại lên, mà tôi cũng đoái lắm, cho tôi xin với, tôi đoái lắm, tôi cũng xin với. Giơ tay ra và như là một ảo đến để tranh nước. Cho nên là bà vì cái tâm lúc đó bụng thì thấy đói, có một bát cơm nghĩ rằng như vậy chia hết cho tất cả các tội nhân ở trong cái khám đó để làm sao mà đủ no cho tất cả mọi người. Khởi cái tâm là quản trẻ theo thiệt như vậy, bà liền là một tay lấy bạc áo để che và một tay bốc cơm ra vào miệng. Thì cái tâm quản trẻ đó vẫn chưa hết, cho nên là vừa là đưa bát cơm lên cho vào miệng ăn và vừa nuốt vào đến đâu thì cơm kia liền biến thành than lửa, và đốt cháy tâm can và nuốt đến đâu thì nó như nước từng chút một tới đó lăn lộn ở dưới đất. Tôn giả mục kiền viên thấy vậy rất là cảm thương, không biết làm thế nào. Thì bây giờ mục tốt liền thông báo là thưa tôn giả, đến giờ thăm bệnh nhân đã, đến giờ thăm tù nhân đã hết, xin mà tôn giả đi ra cho các tù nhân đã đến giờ phải chịu thực hình rồi. Tôn giả mục kiền viên đau đớn, hai mẹ con chia tay nhau. Ngài đi về tỉnh mới lấy đến chân Đức Phật, đi nhớ ba vòng quỳ gối các tay bạch với Đức Phật. Sự tình như vậy, thấy mẹ nhưng mà không cứu được, lòng con tan nát khổ sở vô cùng, cảm thương, và chỉ mong là Đức Thế Tôn làm thế nào đó để giúp cho con với. Con dùng hết thần thông định lực còn chưa được mở được cánh cửa, vốn chưa được cứu mẹ con ra khỏi đó. Thầy Đức Phật ngài mới bảo rằng á, có một phương pháp có thể cứu được mẹ của ông. Tôn giả mục kiền viên nghe Đức Phật nói vậy thì vui mừng và đỉnh lễ Đức Phật và xin ngài chỉ dạy. Đức Phật nói rằng á, trong ba tháng an cư, chư tăng cùng với nhau hành đạo, hành trì ba nghiệp thân khẩu ý, lấy giới định tuệ để làm một vị thầy dẫn đường chỉ lối cho chư tăng, cho nên là công đức là vô lượng vô biên, không thể tính đến được. Tất cả các đức Phật mười phương cũng không thể nào suy nghĩ được và lường tính được hết công đức của chư tăng đệ tử của Đức Phật ba tháng an cư cùng nhau thành trì lễ niệm và thành giáo lý. Vì vậy đó, ông nay muốn cứu mẹ thì chuẩn bị đến ngày mà chúng ta làm lễ tự tứ, tức là ngày rằm tháng bảy đó. Chúng ta biết là Phật giáo là có ba tháng an cư, thường là từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy, đó gọi là tiền an cư. Ở Việt Nam chúng ta thì ngày xưa chúng ta trong luật Phật thì cũng có, nhưng Việt Nam chúng ta thì thường hay có một cái nhất tỉnh Hà Tây của chúng ta ngày xưa, bây giờ Tây Hà Nội thì chúng ta không an cư từ rằm tháng năm đến rằm tháng tám, tức là chậm hơn so với tiền an cư một tháng của chư tăng của Đức Phật. Cho nên á, thì thường là từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy là ba tháng an cư chư tăng đã viên mãn công đức rất lớn. Đức Phật dạy tôn giả một kỳ liên vào trong ngày đó, ngày chư tăng làm lễ tự tứ đó, thì ông nên sửa soạn chay ni, cúng dường chư tăng những đồ ăn thức uống, y áo vật phẩm, kim chỉ châm đồng mà các chúng tăng cần dùng trong cuộc sống thường nhật hàng ngày đó, để tu hành và hoằng pháp độ sinh đó, thì ông nên sắm sửa những cái đồ đó để cúng dường chư tăng và thỉnh cầu chư tăng đồng chú nguyện cho mẹ của ông, thì mẹ của ông có thể sớm sẽ thoát khỏi cái tội khổ trong địa ngục A Tỳ đó. Nghe Đức Phật nói như vậy, tôn giả mục kiền viên liền về là đem lấy chấp bán tất cả tài sản của mình đi và gửi tất cả, nhanh chóng gửi những cái đồ mua cúng đó đi tất cả các tinh xá, nơi nào có chư tăng xuất ra thì ngài liền gửi đến nơi đó cúng cả, với cái thông điệp là muốn chư tăng cầu thỉnh chư tăng đó chú nguyện cho thân mẫu của ngài sớm được siêu thoát cảnh khổ tội khổ trong địa ngục A Tỳ. và đúng như ngày 15 tháng 7 là ngày chư tăng làm lễ tự tứ đó. Chư tăng làm lễ tự tứ xong thì tôn giả một thể viên liền là cúng giải chay tăng thức ăn nước uống và những đồ cần dùng đối với chư tăng thời bấy giờ. Chư tăng họ nhận xong liền là cùng nhau đọc một bài kinh ngắn và chú nguyện cho thân mẫu của ngài. Sau khi chư tăng vừa chú nguyện đó thì thân mẫu của ngài liền là thoát cái khổ trong địa ngục và sinh lên con đường ngạ quỷ. Sinh ra con đường ngạ quỷ cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đầy một tiếng đồng hồ liền qua cái ngạ quỷ. Thì sinh ra thì chết, sinh vào bạn vào cái ngạ quỷ, từ địa ngục sinh ra ngạ quỷ, vừa sinh ra một cái liền là chết ở cái ngạ quỷ. Chết thì sau khi chết ở ngạ quỷ thì sinh lên quái trời đau lợi, thưởng phúc báo ở trên quái trời đau lợi. Thế là quái trời đang là tam thiên đó. Chúng ta nói là vua của quái đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản đó, và là tâm kinh Phật là Thiên Địa Thích Kiều Thí Ca, chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở trên quái trời thứ ba thứ sáu quái trời thượng giới đó thì sau khi mà cũng là cai tăng được chư tăng và đức Phật chú nguyện xong thì thân mẫu của ngài được thoát khỏi tôn khổ ở trong địa ngục và ngã quỷ, liền sinh thẳng lên quái trời đau đớn. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngắn bằng một bữa ăn cơm của chư tăng thôi, công đức của chư tăng chúng ta thấy vô lượng vô biên. Sự chú nguyện của chư tăng thật là không thể nào dùng lấy mực mật nào mà có thể diễn tả hết được. Chỉ có Phật với Phật mới biết được mà thôi, còn hàng phàm phu như chúng ta không thể dùng trí tuệ thế gian mà có thể suy được. Từ đó cho nên tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật là vậy thì không hiểu, chẳng hiểu là chư Đức Thế Tôn là đến đời sau này tất cả chư tăng ni xuất ra và các đệ tử tại gia nghĩ nhớ đến công đức công ơn sinh thành được dưỡng dục của ông bà cha mẹ các đấng tổ tiên thì nên làm như thế nào để tri ân và báo ân. Thì Đức Phật liền là thuyết kinh Du Lan Bồn, liền thuyết kinh Du Lan Bồn nói về ý nghĩa công đức và tổ chức cái lễ Du Lan như thế nào. Ngày xưa thì thường là chúng ta thời Đức Phật còn đại thế tổ chức Du Lan là chúng ta thấy là chỉ mua thanh bông hoa quả cơm nước quần áo y áo đồ ăn thức uống như vật cần dùng như khăn mặt rửa mặt rồi cái ít trường áo cà sa vân vân đó để cúng dường thôi. Và chư tăng thì họ nhận xong rồi hồi hướng. Nhưng mà Phật pháp thì du hóa đến các quốc gia thì chúng ta thấy đây là duy nước tàn tràng. Thì đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, cái ngày lễ Vu Lan này thường là tổ chức tàn tràng cầu nguyện là rất là trang nghiêm. Thì bây giờ chúng ta không có các vị tăng thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn chứng đắc chứng quả A La Hán nhiều như là thời Đức Phật còn đại thế nữa, cho nên nếu chỉ đọc một bài cái kinh ngắn ngày xưa chú nguyện chỉ một bài kinh pháp cú thôi, có bốn câu thôi, mỗi câu có thì mỗi câu có bốn chữ hoặc năm chữ thôi, có 16 chữ hoặc 20 chữ thôi, chú nguyện có ngắn như vậy thôi mà các thương minh ta tiên được giải thoát. Vì sao? Vì cái đức hạnh giới hạnh của các vị thánh tăng đó là rộng lớn vô lượng vô biên, cho nên sự chú nguyện của các ngài chỉ cần một bài kinh ngắn ngài hướng tâm đến đã được lợi ích vô lượng rồi. Còn thời bây giờ chúng ta biết là thời mặt khác người xuất gia tu hành thì rất khó để chứng đắc được thánh quả, là gọi là phàm phu tăng, ngày xưa gọi là thánh tăng, bây giờ gọi là phàm phu tăng. Vì phàm phu tăng cho nên không thể học theo các tổ ngày xưa để mà dùng bài chú nguyện rất ngắn mà họ được lợi lạc được. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cả người âm người dương đều muốn thấy là đàn tràng phải trang nghiêm thanh tịnh, thì khi đó chúng ta mới khởi trí tâm. Cả các sư cũng như là các Phật tử chúng ta đến tham dự đồng khởi trí tâm thì khi đó cái việc tổ chức của chúng ta nó mới được viên mãn. Vì vậy đó mà hôm nay thầy trò chúng tôi nhận lời thỉnh cầu của thầy trụ sứ và các Phật tử chúng ta về đây để tổ chức cái lễ trung mong tam thể hiện điều cầu phúc thái đơn nam cầu siêu hồi hướng cho lịch đại gia tiên kiểu điện thất tổ của các tiên những Phật tử đồng tu và con nhân dân sinh hoạt ở tại chùa trong Phúc Linh này. Thì chúng tôi cũng theo lời Phật lời tổ y theo giáo pháp của Phật tổ để mà y giáo phụng hành tổ chức pháp hội trung phong tam thể hiện điều để cho các Phật tử chúng ta cùng nương vào đó để chúng ta cùng nhau cùng tin niệm Phật lễ Phật sám hối nghiệp trước và cầu nguyện cầu nguyện tam bảo đức từ phụ an minh đại phóng đại tâm linh nhất thức thần thức của vị đại tăng tiên hiển hiện hết tổ của chúng ta sớm được siêu đăng toàn quốc, đồng thời cũng hồi hướng tri ân các báo anh em liệt sĩ đồng bào tỉnh nam và các thân linh vong linh và các thần linh có duyên với pháp hội này đồng được siêu đăng toàn quốc.